This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là đẹp, giống như thời tiết tại Dallas ngày hôm nay. S&P 500 tăng 185 điểm, hiện là 5.247 điểm. Dow Jones tăng 1.351 điểm, hiện là 39.317 điểm. Nasdaq tăng 648 điểm, hiện là 16.251 điểm. Giá vàng hôm nay tăng 55 đồng 50 xu, hiện là 3.029 đồng cho một ao. Giá dầu hôm nay tăng 48 xu, hiện là 61 đồng 18 xu cho một thùng. Trong khi đó thì giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, thưa quý vị, xăng regular 87 là 2 đồng 85 một gallon, xăng 89 là 3 đồng 29 một gallon và xăng premium 93 là 3 đồng 64 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, như hồi nãy Dũng Nghiêm có chia sẻ đến quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay cho biết rằng chứng khoán Mỹ đã khởi sắc trở lại, thưa quý vị. DJIA và S&P 500 cũng như là Nasdaq cùng tăng hơn 3% nhờ cái tín hiệu Mỹ sẵn sàng đàm phán thuế nhập khẩu với các đối tác thương mại. Và mở cửa vào các phiên giao dịch sáng hôm nay 8 tháng 4 thì cả 3 chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều đi lên. DJIA tăng 1.200 điểm, tương đương 3,1%. S&P 500 thêm 3,3% và Nasdaq tăng 3,74%. Chứng khoán Mỹ phục hồi từ cuối phiên trước sau vài phiên mất giá mạnh vì cái thông báo thuế đối ứng mà Tổng thống Trump công bố. Nhà đầu tư hiện lạc quan hơn trước những cái tín hiệu mà Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán về thuế nhập khẩu với các đối tác thương mại. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thì đến nay có gần 70 quốc gia đã tiếp cận Mỹ với mong muốn điều chỉnh cán cân thương mại. Tổng thống Trump cũng vừa cho biết trên Truth Social của ông rằng ông đã có cuộc điện đàm tuyệt vời với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duk-soo. Ông cũng khẳng định Trung Quốc rất muốn đạt được thỏa thuận. Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á và châu Âu ngày hôm nay cũng đảo chiều và cũng đi lên. Chẳng hạn như là Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng 6%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2%, Shanghai đóng cửa tăng 1,6%, Hang Seng Index của Hồng Kông thêm 1,5%. Tại châu Âu thì PTSE 100 của Anh, CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cũng tăng hơn 3%. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì Trung Cộng cũng nói rằng sẽ đáp trả tới cùng nếu như Mỹ tăng thuế thêm 50%. Trung Quốc kiên quyết phản đối đe dọa áp thêm thuế 50% đối với hàng hóa nước này và sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của họ. Thông tin được Bộ Thương mại Trung Cộng phát đi vào ngày 8 tháng 4. Họ khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc. Phát ngôn nhân của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng các đe dọa từ phía Mỹ là sai lầm, chồng chất lên sai lầm và kêu gọi giải quyết bất đồng thông qua đối thoại trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cơ quan này cũng cho biết Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận bản chất bắt nạt của Mỹ khi mà Tổng thống Trump gia tăng đe dọa về thuế quan với nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra cái thông điệp cứng rắn ngay sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế bổ sung 50% với hàng hóa của Trung Cộng từ ngày mai 9 tháng 4 nếu như Bắc Kinh không có rút lại cái mức thuế trả đũa là 34%. cộng với mức thuế 20% Bắc Kinh đang hiện giờ phải chịu, thì nếu tính thêm 50% ông Tổng thống Trump vừa mới thông báo đó, thì tổng cộng hàng hóa Trung Quốc có thể phải chịu thuế lên đến 104%, thưa quý vị. Trước đó thì trên Truth Social ngày hôm qua, thì Tổng thống cũng nói rằng sẽ dỡ áp thuế 50% từ ngày 9 tháng 4. Và tuần trước thì Bộ Tài chính Trung Cộng cũng thông báo áp thuế nhập khẩu bổ sung 34% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ, tức là thuế trả đũa đó, bắt đầu từ 10 tháng 4. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng bổ sung 11 công ty Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin với lý do là vi phạm các quy định thị trường. Bộ Thương mại nước này còn đưa thêm 16 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu, đồng thời áp dụng kiểm soát xuất khẩu với 7 kim loại liên quan đến đất hiếm. Trong bài đăng trên Truth Social thì Tổng thống cũng nói rằng ngoài mức thuế nhập khẩu mức cao thì Trung Quốc còn đang áp dụng nhiều rào cản phi thuế quan, chẳng hạn như là trợ cấp trái phép cho các doanh nghiệp và thao túng tiền tệ trong thời gian dài. Tuy vậy thì Tổng thống cũng khẳng định việc đàm phán với các nước khác sẽ bắt đầu ngay lập tức. Và như hồi nãy có nói rằng hiện tại Bộ trưởng Tài chính cũng nói rằng có 70 nền kinh tế đang chuẩn bị đàm phán với Tổng thống Trump. Thưa quý vị, Apple mất 640 tỷ vốn hóa bởi vì thuế của Tổng thống Trump. Sau 3 ngày chứng khoán Mỹ suy giảm vì đòn thuế của Tổng thống, tổng giá trị vốn hóa của Apple đã bốc hơi 638 tỷ Mỹ kim. Theo CNBC thì so với hai phiên giao dịch trước đó thì thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung là có diễn biến tốt hơn vào chiều hôm qua. Tuy nhiên thì cổ phiếu của Apple vẫn bị bán tháo khi mà giảm thêm gần 3,7%. Đây cũng là cái mã duy nhất giảm điểm mạnh trong nhóm các công ty có vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Như vậy thì sau 3 phiên giao dịch thì cổ phiếu của Apple mất đến 19%, khiến cho vốn của Apple bị thổi bay 638 tỷ. Hiện tại thì Apple vẫn là công ty có giá trị nhất nước Mỹ với vốn hóa trên 2.725 tỷ. Dù vậy thì khoảng cách với hai công ty xếp sau cũng được thu hẹp đáng kể, khi mà chỉ còn có nhiều hơn Microsoft khoảng 65 tỷ và khoảng 340 tỷ so với Nvidia. Giới đầu tư cũng lo ngại cái hãng công nghệ này sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thuế của Tổng thống. Còn các nhà phân tích dự báo Apple là một trong những công ty dễ bị tổn thương nhất trong cuộc chiến thương mại này bởi vì cái sự phụ thuộc rất lớn vào Trung Cộng. Tổng thống Mỹ mới đây cũng đe dọa áp thêm 50%, làm cho Trung Quốc phải chịu thêm 104% như hồi nãy bản tin vừa rồi Dũng Nguyên có nói. Apple có thể phải tăng giá sản phẩm hoặc là chịu thêm chi phí thuế quan khi mà chính sách mới có hiệu lực. Hôm qua 7 tháng 4 thì một chuyên gia cho rằng iPhone 16 Pro Max có thể tăng giá thêm 350 Mỹ Kim, tương ứng với 30%. Nó là sẽ là cái mức giá là 1.199 Mỹ Kim. Tương tự thì một chuyên gia khác cũng nói rằng Apple phải tăng giá sản phẩm nếu không phải đối mặt với nguy cơ giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 15%. Công ty này cũng sẽ phải sắp xếp lại chuỗi cung ứng để mà sản phẩm nhập về Mỹ đến từ các nước có mức thuế thấp hơn. Apple cũng có hoạt động tại Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên đây là những nền kinh tế phải đối mặt với mức thuế ở nhóm cao theo chính sách của Tổng thống. Cuối tuần trước thì có nhiều cái chứng khoán cũng nhận định iPhone có thể nằm trong diện những mặt hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cái chính sách thuế quan mới. Trong trường hợp mà Apple phải chuyển chi phí phát sinh thêm từ thuế sang người tiêu dùng, thì cái giá của Apple smartphone có thể tăng đến 43% theo tính toán của một chuyên gia. Trong khi đó thì ngành kẹo trị giá 54 tỷ của Mỹ nó bớt ngọt hơn vì cũng từ đòn thuế của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Ngành kẹo vốn chịu áp lực bởi giá cacao tăng vọt, nay đối mặt với nguy cơ siêu lạm phát bởi mức thuế cao nhất trong hơn một thế kỷ tại Hoa Kỳ. Ở giữa cái hàng kẹo dẻo và KitKat thì một cái chủ cửa hàng Economy Candy nhẩm tính tỷ lệ sản phẩm chịu ảnh hưởng của cái đợt thuế quan này á là từ hơn 2.000 mặt hàng. Ông nói rằng có lẽ là tất cả. Economy Candy là cửa tiệm kẹo nổi tiếng bậc nhất tại New York, được ông Mick Cohen là ông chủ mở từ năm 1937 khi mà sau cái đệ nhị thế chiến. Các nhà cung ứng kẹo vừa trải qua một cái loạt đợt tăng giá do lạm phát, nay lại thêm cú mối đe dọa về thuế quan. Với một cái thương hiệu như Economy Candy thì Cohen muốn duy trì mức giá phải chăng nhưng lo ngại giá một số mặt hàng có thể tăng cao trong những tháng tới. Ông chủ cửa hàng 39 tuổi nói rằng khi mà áp thuế lên mọi quốc gia thì giá sẽ tăng. Tôi nghĩ đây là một đợt siêu lạm phát lần nữa với một số mặt hàng. Economy Candy là một phần trong ngành công nghiệp kẹo quy mô 54 tỷ Mỹ Kim của Mỹ. Trước thuế quan thì ngành này vốn chịu áp lực từ mức giá tăng vọt của cacao và những cái nguyên liệu khác. Và giá kẹo và kẹo cao su sẽ tăng khoảng 34% so với 5 năm trước và 89% so với năm 2005, theo chỉ số về giá tiêu dùng. Và giá cả cũng trở thành yếu tố hàng đầu trong quyết định mua kẹo của người tiêu dùng, vượt qua cái tâm trạng đó là theo cái Hiệp hội Bánh kẹo Mỹ cho biết như vậy. Khoảng 1/3 sản phẩm của Economy Candy được nhập khẩu từ Đức, Pháp, Áo, Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ. Một cái thanh Snickers vị hạt dẻ có nguồn gốc từ Ấn Độ hiện phải chịu mức thuế 26%, trong khi một loạt những cái vị chanh dây có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha chịu thuế 20%, cùng với các nước ở Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì những cái thanh Snickers sản xuất tại Mỹ cũng không có tránh được cái hàng rào thuế quan lần này. Mặc dù các thanh kẹo có thể rời khỏi băng chuyền sản xuất ở tiểu bang Texas, nhưng mà chúng vẫn phụ thuộc vào các nguyên liệu thành phần từ khắp nơi trên thế giới. Theo công ty theo dõi chuỗi cung ứng sụt mép, thì các thanh Snickers gồm có chocolate từ Guyana, từ Brazil và được bọc trong cái bao bì từ Canada. Tất cả những thành phần này đang chịu những cái mức thuế khác nhau. Câu chuyện của các loại kẹo khác của Mỹ trên khắp cửa hàng, chẳng hạn như là kẹo Nuss, Sugar Baby và Maxi đều gắn chặt với những cái chuỗi cung ứng liên quan đến toàn cầu. Ông Cohen là chủ cửa hàng đời thứ ba của Economy Candy. Cửa hàng này luôn bày một cái bàn chất đầy những cái món ngọt nghèo trong nước tại vị trí trung tâm gần lối vào. Ông nhớ rằng mọi thứ trên bàn lúc khi mà ông còn nhỏ, kẹo chỉ có 59 cent. Đến năm 2020 là 1,29. Và giờ đây, Cohen đang thậm chí không thể mua sỉ với mức giá đó. Và Economy Candy là tiền thân của một cửa hàng sữa giày và mũ. Và sau cái cuộc đại suy thoái thì ít người trong khu phố có tiền để mà sửa chữa, mặc dù đã thay đổi mặt hàng kinh doanh. Và kẹo là mặt hàng vốn không được coi trọng, trở thành một cái sản phẩm chủ lực của cái cửa hàng này. Và đã từng trải qua những cái biến cố, chẳng hạn như cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến cho khách du lịch giảm sút, rồi đại dịch COVID-19 buộc phải đóng cửa hàng. Cohen bây giờ tiếp tục lo ngại rằng thuế quan lần này có thể đảo lộn mọi thứ, và đặc biệt là với cái mảng bán hàng quốc tế mà cửa hàng của ông đang kinh doanh thuận lợi. Ông Tổng thống Trump cho rằng cái việc đáp thuế đối ứng này tương đương với việc mà ông cho rằng một số quốc gia đã bị cướp bóc và khẳng định đó là tin tốt cho nước Mỹ. Nhưng mà ông Cohen, ông nói không chắc điều đó đúng với một doanh nghiệp chẳng hạn như là công ty của ông, Economy Candy. Ông nói rằng, tôi có thể hiểu việc đưa sản xuất và mọi thứ trở lại Mỹ, nhưng mà bạn biết đấy, chúng tôi dựa vào các nguyên liệu thô mà Mỹ không có sản xuất. Ông Cohen cũng nói thêm rằng điều này giống như buộc họ phải mua được một thanh Kit Kat trà xanh Nhật Bản từ một công ty Mỹ. Và khi Cohen đứng giữa một cái hàng kẹo dâu tây và caramel của ông, thì một cái nhà cung cấp người Pháp đã gửi email thông báo sẽ áp dụng phụ phí 5% do có thuế quan từ bên Pháp. Họ nói rất tiếc về cái hành động này và hy vọng tình hình sẽ được giải quyết nhanh chóng, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.